男性訓練員の也挺重要的门店的也很凶狠你这也不会你一边都出去了嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
嗯嗯嗯
嗯嗯嗯嗯嗯
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
先拿你再帮我写点点点点嗯等到你的这个看这一天里你也疼一天里你也疼一天里你也疼我问了引导一圈的运气吧
那是
跟着我们这些里面呢蚂蚁吧蚂蚁请新马的人在啥时间他在那俺的地方的你把新马的抓起来你把新马你把新马的抓住谁的抓起来在那龙哥马嘎山着我进来你先到你把新疆的那
是
龙哥你把新马上的人
那
是你把新马上的反正这车就要买车了，这可以买车。他是朋友的，可可觉得今年的买车，前两年淘个买的车挺一般。前两年买的几百的车，前两年买几百的车，这超过了几百多块钱。可原版的电动的，现在全国的这些不看都是。啊，超多的吧？
嗯，
啊，这边通不起。这种你见，这里打，这里。
So, versus, Edifor explains that one should, it is unreasonable to feel jealousy for the material gains of others, so that. When our enemy, for example, like is given some thing by other people, so that we shouldn't get angry towards that person, so there's no beneficial at all. So if we get angry or impatient with that, because one do not have any benefit, because whether that person give anything, any material things to our enemy or whether that person keep that thing him or herself, so in both cases that will not gain or will not receive that thing, so therefore it is senseless to be jealousy or to get angry towards that.
Chúng ta đang xem về bài nhập vừa đề hành luận của ngài Tịch Thiên chương thứ 6 thì câu số 84nói rằng là chúng ta không nên cảm thấy giận dữ khi mà giận dữ ganh ghen khi mà người khác có được một một chút lợi lạc tài vật, là vì câu số 84 nói rằng dù lợi dưỡng đã được hiến cho kẻ thù hay còn ở trong nhà thí chủ thì cũng không phải phần của ngươi, đâu can hệ gì đến ngươi khi thí chủ đem cúng hay không. Ở đây chúng ta thấy câu này nói rất là rõ ràng, cho dù là có người mang tài vật cho kẻ thù của mình hay là không cho mà giữ ở nhà của họ, thì trong cả hai trường hợp bản thân của mình không cũng không được lợi lạc gì cả. Vì lý do đó, nếu mà ganh ghen với kẻ thù thì đây là một cái thái độ bất xứng.
你把你的多啊？没得。嗯，容易的多，没得办。他讲的是，什么东西也帮，容易的提醒多。你也帮多，明天了，你也帮，就把明天，啊。 không chua mấy dễ mũi và mấy thế là rong dài nè đã thế là chén nè thế là chỉ là chua 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 mà đấy mình nói đi tắm xin tiền tiền chén luôn thế là mà tiền chén luôn làm gì mà mình mà đấy sẽ tiền mà chén luôn làm gì dân sinh thì khác đấy xin được xem nghe phải không dân sinh nghe phải không dân sinh thế là một bên nè xem là sao vậy sẽ rồi xem nào chứ thế bao rung viên thì tin xin đó xem nào chứ còn thế bao rung viên thì chỉ xin đó thằng xin nó xem nào sao người ta xem đó thế bao rung viên thì chỉ xin đó xem thế bao mình ta đấy Ni ba njwa munzin. Ni rong yin ti chi shin do. Rong yin ti chi shin do. Ni ba njwa munzin la. Kong yi chua mi jin ti. Wo ti le. Ni na yin ji ni ba la. Kong chu xi. Rong yin ni ba de na. Ni ba njwa yi ge. Ni jia xian nao dong. Chunda tipi, xin phong chitung, chunda rong tepa xin yia, yia chitung yapu sang kris, chitung dong, chuva la soba, po chuva yapu si, yinti yapu kolu yun, tepa yungrawa, chuva rong di yin. 你们控制这个进行多少？控制这个肯定多少？进行多少？你把头发就，你们先把，你把容易了，嗯，眼睛，风给吹完没事吧？没事。
저는 저는 대박이 이제 뒤에서 뒤에 맞아 어쨌든지 나는 전시 봐 대신 좋아지면 좋아지는 대박 세나 많이 빌리서 세나 경우에서 세나 많이 빌리 거기 가면 되지 전체를 지스터 좀을 시작해
So next verse explains it is unreasonable to discard one's own good qualities. So the verse says why be becoming angry? Do I throw away my merits and the faith others have in me and my good qualities? Tell me why am I not angry with myself for not having the cause for gain? So That when our enemies are given some material things by other people, so that there's no point that if we get angry towards them, so that whether we get angry or not, that we will not receive, will not get that thing. So instead, that we destroy a cause which is a merit to gain such a material thing. So then it says that if we wish to gain, or if we wish to have things given, material things, then we need to accumulate the cost to receive those things, such as keeping pure moral discipline and studying, contemplating and practicing well Dharma. So without the accumulation of cause for material gain, so that one will not receive or one will not gain those material things. So therefore, like when we get angry towards out of jealousy, that when an enemy receives things and material gains, so that we destroy the cause of our own material gain. So therefore, that if we really want to get angry, so that we should get angry with ourselves, not accumulating cause to receive those material gain. So therefore, that if we really want to receive or gain these material things, so then one needs to practice, such as faith, giving moral disciplines, and accumulating good qualities, such as studying our Dharma, contemplating and meditating as well. So therefore, one should not get angry out of jealousy, so otherwise it becomes non-virtuous, and that will destroy our merits, and also that will destroy the faith in other people that who might have faith in us.
Tiếp theo câu kệ số 85 giải thích rằng là nếu như mà chúng ta từ bỏ đi cái thiện đức của bản thân của chính mình thì đây là một cái điều vô cùng vô lý, không có nên làm. Câu 85 nói như sau: tại sao từ bỏ hạnh phúc và công đức của mình cùng tính tâm của người khác, không khéo giữ gìn gia tài công đức của chính mình, sao ngươi không tự giận mình đi? Thì ở đây chúng ta đang ở trong cái trường hợp thấy kẻ thù của mình có được tài vật do người khác cho, có được người khác cho tài vật, thấy cái cảnh như vậy, nếu như mà mình nổi giận thì trước cái cảnh như vậy, nếu mình nổi giận thì bản thân của mình sẽ không được lợi lạc gì cả. Kẻ thù có được người khác cho tài vật hay là không, mình nổi giận hay không, thì là chính bản thân mình cũng sẽ không được nhận gì cả. Còn hơn như vậy nữa, nếu như mà mình nổi giận, chẳng những là mình không được gì cả, mà đồng thời mình cũng phá mất cái công đức của chính mình. Cái công đức sẽ giúp cho mình nhận được tài vật. Thì cái sự nổi giận như vậy là không đáng. Nếu như mà chúng ta muốn người khác cho chúng ta tài vật, muốn có được lợi lạc tài vật, thì bản thân của mình phải tạo những cái nhân để mà đưa đến cái quả là được tài vật. Thì cái nhân đưa đến cái quả được cúng dường tài vật như vậy, nó là cần phải giữ giới, cần phải tu tập theo Phật Pháp, tư duy và hành trì, tích tụ thiện đức, v.v. Nếu chúng ta tạo được cái nhân như vậy thì là tự nhiên sẽ có được tài vật trong đời sống. Còn nếu như mà chúng ta thấy kẻ thù được người khác cho tài vật mà chúng ta nổi giận, thì cái sự nổi giận này nó không mang tài vật đến cho chúng ta. Không những là như vậy, nó còn phá hủy tất cả những cái công đức để cho chúng ta trong tương lai có thể nhận được tài vật, và sẽ khiến cho người khác mất cái tính tâm nơi bản thân của mình. Thì trong cái trường hợp như vậy, lẽ ra nếu như bản thân mình không được tài vật và chúng ta cảm thấy không vui, thì lẽ ra chúng ta phải giận bản thân của chính mình trong quá khứ đã không có tạo đủ được cái nhân để bây giờ có thể nhận được tài vật, hơn là nổi cái cơn giận dữ khi mà thấy kẻ thù của mình được người khác cho tài vật. Thì ở đây chúng ta thấy có hai phần. Thứ nhất là nổi giận như vậy không mang tài vật đến cho bản thân của mình. Không những là như vậy, nó còn phá đi tất cả những cái công đức để giúp cho mình nhận được tài vật trong tương lai. Và vì hai lý do đó mà cho thấy rằng là khi mà kẻ thù được người khác cho tài vật, chúng ta không đáng, đây là một điều không đáng, chúng ta không nên nổi cái cơn giận dữ.
Yang ini apa macam ni? Siapa sih pergi yang tahu tu? Yang bersih dia tahu. Siapa sih yang siapa sih yang tu tu sunat pada tangga siapa sih tahu? Yang ini sih ini dia kan tu guys. Rumah tu masa itu.
So next verses explain that while it is right to feel sorrow for one's own negativities, and it is not right to be jealous of others' virtue. So I said that when one feels jealousy about our enemy receive material gain, so that if we really want to get angry, so that we should get angry towards ourselves, not accumulating the cause. So we should not feel jealous about others, such as our enemy receiving material gains from others. We should not feel jealous about our enemy receiving material gains, so that because we have not accumulated cause to receive certain material gains from others, so therefore that if we really want to get angry, that we should get angry towards ourselves, not having accumulated the cause to receive such thing. So instead, that let alone not having any remorse about the evil thing that we committed, such as negative actions, negative karma that we have accumulated out of anger, etc. So then why do we wish to compete with others who have committed meritorious deeds? So why we wish to have these competitive thoughts with other people, those who have accumulated merit or positive karma to receive material gains?
Câu tiếp theo, Ngài Tịch Thiên giải thích rằng là đối với những cái việc ác mình làm thì mình nên cảm thấy hối lỗi, nhưng mà đối với thiện đức của người khác thì mình không nên ganh ghen. Câu 86 nói như sau: chẳng những ngươi không lo sợ về những ác hành mình đã tạo, mà còn muốn cạnh tranh với những kẻ đã tô bồi phước đức hay sao? Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà kẻ thù nhận được tài vật, nếu như mà chúng ta thực sự muốn nổi giận thì chúng ta phải nổi giận với bản thân của chính mình. Đó là vì chính mình đã không từng tích tụ được nhân duyên và công đức để mà nhận tài vật, chứ không nên hướng về người khác, không nên giận ở nơi kẻ thù. Là vì kẻ thù nếu như mà nhận được tài vật thì điều này có nghĩa rằng là kẻ thù của mình đã tạo được công đức nên bây giờ mới nhận được tài vật. Chúng ta, bản thân của chúng ta, nếu đã không sợ những cái việc ác mình đã tạo, nghĩa là không sợ những cái lòng ganh ghen đối với người khác, không sợ, không từng tích tụ được nhân duyên công đức để mà nhận tài vật, thì đối với cái phước đức của người khác lại còn muốn cạnh tranh, lại còn muốn ganh ghen, thì đây là một cái thái độ không có xứng đáng, thái độ không nên làm. Đối với thiện đức của người khác, chúng ta không nên ganh ghen, phải nên nghĩ tới những cái việc ác mà mình tự mình đã làm, những cái sự thiếu phước đức, thiếu công đức mà mình đã làm.
Mm-hmm.
So next is stopping anger towards that which hinders one's desire. So it says it is unreasonable to be impatient with what that which hinders the harm disdain for one's enemy. It says that disliking enemy is of no benefit to oneself, and enemies are not harmed by your developing ill will. So it harms oneself. So the first one, disliking enemies of no benefit for oneself, says that even if your enemy is made unhappy, what is there for you to be joyful about? So so when our enemies are not happy, so that or when our enemies are harmed by others, so what is there for us to be happy about it? That does not help us, or that does not benefit us. So instead, that will harm us, or instead that will destroy us by being happy about our enemy being tortured or hurt. And then next verse goes that that enemies are not harmed by our developing ill will, or that enemy will be not harmed by if we have harmful intention towards our enemies. So the text reads, your merely wishing for him or her to be hurt did not cause him to be injured. So when we think that when we think that how wonderful it will be that if my enemy receive harm or that type of that wish that we might generate or develop will not harm our enemy, and it does not come also it will not harm our enemy, it does not become cause to harm our enemy. So therefore that will not accomplish our slightest goal or wishes. Therefore that we should not develop such a ill will, or we should not develop such a harmful intention towards our enemy.
Tiếp theo là cái phần nói về cần phải ngưng cái lòng giận dữ trước những cái sự làm cản trở cái niềm vui của mình. Ở đây có nhiều cái phân đoạn ở trong này, thì phần thứ nhất nói rằng là chúng ta không nên cảm thấy bực bội khi mà có những cái điều khiến cản trở, khi có những cái việc làm cản trở, khi gặp những cái trở ngại làm cho cản trở cái việc khiến kẻ thù mình bị hại. Tức là mình mong cho kẻ thù mình bị hại tới nỗi mà những cái việc gây hại cho kẻ thù mình, nếu nó gặp cản trở thì mình cảm thấy bực bội không vui, thì đây là cái điều cần phải tránh. Đó là vì thứ nhất, cái sự mình không ưa thích kẻ thù của mình thì điều này không có đem lợi lạc gì đến cho bản thân của mình cả. Không những vậy, những cái ác ý của mình hướng về kẻ thù của mình nó cũng chẳng khiến cho kẻ thù của mình bị hại một tí nào cả, mà ngược lại nó lại hại bản thân của chính mình. Thì chánh văn nói rằng câu số 87, giả thử kẻ thù ngươi gặp khổ thì có gì làm cho ngươi vui? Đương nhiên không phải chỉ vì ngươi mong cho kẻ thù đau khổ mà kẻ ấy bị tổn hại. Và chúng ta thấy rằng là cho dù là kẻ thù gặp khổ thì điều này nó cũng chẳng mang lợi gì đến cho bản thân của mình, và cái ác ý của mình hướng về kẻ thù cũng không có, cho dù mình có ác ý đối với kẻ thù mình đi nữa, thì là cái ác ý của mình nó cũng chẳng gây cái tổn hại gì đến cho kẻ thù của mình cả.
Have you written 88?
Okay.
That's 87.
Yeah.
Last one. Roman Nepal things. No. Dalan Nepal. Well, go. Many parts. Here we go. Zona Roni Dunachambo. Dangerous. Roman Dalan Nepal Sibata. Dalan Nepal, you want to go. Many parts. Changing deep in Dunachi.
So next is that when we develop ill will thought or intent, harmful intention towards our enemy, so that will harm ourselves. So it's divided into two. It says it is unreasonable to enjoy the harm that befalls our enemies, and if one hold on to that joy, it will become a cause of great suffering for ourselves. So now the verses reads, and even if he or she does suffer as you had wished, what is there for you to be joyful about? So that as we may think that or even pray that may that our enemy suffer or be miserable, so that even that even we if we wish that our enemies being tortured or suffer, then even the enemies suffer as we wish, then that we will not have the slightest benefit from that, you know, that our enemies being suffering, experiencing suffering. So therefore there is no reason for us to feel happy about enemies being suffering.
Tiếp theo là chúng ta, Ngài Tịch Thiên sẽ giải thích cho chúng ta rằng khi mà chúng ta nuôi cái ác ý đối với kẻ thù của mình thì bản thân của chính mình sẽ bị hại. Để giải thích điều này, Ngài nói, Ngài Tịch Thiên nói qua hai cái điểm như sau. Thứ nhất là nếu như mà kẻ thù mình bị hại mà mình cảm thấy vui thì cái đây là một cái điều không nên. Và nếu như mà không nên như vậy mà chúng ta vẫn cứ thấy vui khi kẻ thù mình bị hại thì cái điều này nó sẽ mang, nó sẽ là cái nhân mang đến kết quả là cái khổ đau lớn lao cho bản thân của chính mình. Chánh văn số 88 nói như sau: dù kẻ thù bị khổ sở như ngươi mong muốn thì có gì để vui mừng? Nếu ngươi nói thế là tôi mãn nguyện thì không gì khiến người ta đọa lạc cho bằng thái độ ấy. Thì phần đầu là để nói về cái ý là nếu như mà chúng ta có cái sự mong muốn kẻ thù mình bị hại, và khi thấy kẻ thù mình bị hại chúng ta cảm thấy vui, thì cái điều này cảm thấy vui mừng như vậy nó chẳng có mang đến cho mình một cái lợi lạc nào cả. Không có gì đáng để chúng ta vui mừng khi mà chúng ta thấy kẻ thù của mình bị khổ sở, bị đau đớn, bị thương hại.
Mm-hmm. dara yana gawa zan oni duma chim gen jawanu kon duma chim antel la gawa zan duma chim bu jengere duma chim bu jengere wa ta sinji duma nu wan so de ni gamu ye Kati simba nje shene. Emaru yi singi usko. Dunga nyo emaru yi singi shene. Kati simba nje shene. Kati.
So next is that if we hold on to that happiness or joy that we found that when our enemies are suffering or miserable or hurt, so it becomes a cause of great suffering for our own self. So it says that then if you say that for I shall be satisfied, how could be there anything more wretched than that? This hook cast by the fisherman of disturbing conception is unbearably sharp. Having been caught on it, it is certain that I shall be cooked in cauldrons by the guardians of hell. So then so if we feel happy about our enemy being hurt or met unhappy, so then that if we say that we are satisfied, or I'm satisfied that my enemies are suffering or being hurt, so therefore I shall I can rejoice over it, or I can feel happy about that, then there couldn't be anything more worse than that that type of the harmful intentions, you know. There can be no other things that can be worse than such a strong harmful thought. So like if one thinks that okay, my enemy is harmed, so therefore that accomplish my wishes or my goals, so therefore I'm totally satisfied with that, so there couldn't be worse such a worse thought, negative thought, or harmful intention than that. So for an example, that so when the fisherman caught the fish with the sharp hook, so it's definite that the fish is going to cook in the frying pan. So then in similar way that when we are caught by this so-called that the that the hook of the disturbing conception or afflictive emotion, that is a strong anger or hatred, that definitely that will that definitely that because of anger, strong anger, and these harmful intentions, so that is like equal that we are caught in the the hook of the fisherman. So therefore we will be definitely cooked in the hell realms, in the big container by the head the gardens of the hell, so because of the strong hatred or anger.
Thì chúng ta đã thấy rằng khi mà thấy kẻ thù mình bị hại thì điều này chẳng có gì đáng cho chúng ta cảm thấy vui. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn cảm thấy vui, vẫn thấy vui khi mà kẻ thù mình bị hại và bám vào cái niềm vui đó, cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn trước cái cảnh kẻ thù mình bị hại như vậy, thì cái niềm vui này trong chánh văn của Ngài Tịch Thiên nói không có cái gì gây cái, không có cái gì có thể gây hại lớn cho mình bằng cái tâm như vậy cả. Chúng ta thấy phần chót của câu 88 nói rằng nếu ngươi nói thế là tôi mãn nguyện thì không gì khiến người ta đọa lạc cho bằng thái độ ấy. Và Ngài giải thích trong câu số 89 cái sự đọa lạc đó là như thế nào. Đó là một lưỡi câu sắc nhọn vô cùng, mà ông câu là vô minh phiền não đã tung ra. Và khi đã cắn câu thì ta chỉ còn nước bị ngục tốt nấu nhừ trong chảo sôi, trong chảo đồng sôi ở địa ngục. Khi mà chúng ta thấy kẻ thù của chúng ta bị hại và chúng ta mong muốn cái chuyện như vậy, và thấy xảy ra chuyện như vậy thì chúng ta cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, cảm thấy vui, tùy hỷ với cái cảnh như vậy. Thì được nói rằng là không có cái tâm nào gây hại lớn lao cho bằng cái tâm này. Trong chánh văn ví như là cái lưỡi câu sắc nhọn. Cái lưỡi câu sắc nhọn này chính là cái nhiễm tâm phiền não, là cái tâm sân hận, là cái ác ý đối với kẻ thù của mình. Và cái người cầm câu, nó là cái tâm vô minh. Một khi mà chúng ta đã vướng vào cái vòng này rồi thì chỉ còn một cách là đi thẳng vào địa ngục mà thôi. Ở đây nói rằng chỉ còn nước bị ngục tốt nấu nhừ trong chảo đồng sôi ở địa ngục. Vì lý do đó mà chúng ta không nên cảm thấy vui khi kẻ thù bị hại. Không những là nó không mang lợi ích gì đến cho chúng ta cả, mà lại có cái khả năng mang cái lợi gây cái tai hại lớn lao nhất cho mình, là phải đi đọa lạc vào những cái cảnh địa ngục rất là khó lòng đi ra.
Nunca tenho mais.
So next it says it is unreasonable for us to be angry with that someone who hinders our own praise and renown. So it's divided into four. This is there is no need for just praise and renown, reputation. It is unreasonable to seek merely mental joy. The third is grasping for merely that is wrong or erroneous, and the reason why it is erroneous. So the first one, there's no so there is no reasons, just yeah, there is no need for just praise and renown. So if one replied that someone who hinders or prevents us from receiving praise and good reputation, so that if one think that I don't like that person or I dislike such a person who hinders or who prevents me from receiving good reputation and praise, etc. So then the verses reads, the honor of praise and fame will not turn into merit nor life. It will give me neither strength nor freedom from sickness, and will not provide any physical happiness. If I were aware of what held meaning for me, what value would I find in these things? So so whether that we are directly praised or indirectly praised, yeah, indirectly praised or renown, that by others person praising us, so that we will not receive or accumulate any merit, you know, because of being praised, nor that we, the praise that we receive will help us to prolong our lifespans, so that it will not help to live long, the praise. And also that praise that we receive will not strengthen our body, and also that it will not help us to be free from the sickness and have good health. And also the praise that we receive will not help us to have physical pleasure or happiness. So then if we were aware of what was meaning for that this praise that we receive, so the value, what value we can find in this thing, so that there's no such a value at all, that praise that we receive, so it does not benefit for our long life, it does not benefit for to us to accumulate merit, and it does not give us strength of our body, and it does not help us to free from sicknesses, and it will not help us to provide our physical comfort, etc.
Tiếp theo là chúng ta xem cái phần nói rằng là không nên nổi giận khi gặp những cái chướng ngại làm cản trở những cái lợi lạc trong cõi thế tục. Phần thứ nhất nói về những cái trở ngại đối với cái sự nổi tiếng, đối với cái sự được ca ngợi, được nổi danh. Thì khi gặp những cái trở ngại như vậy, chúng ta không nên nổi giận. Lý do vì sao không nên nổi giận? Đó là vì được khen ngợi, được nổi danh thật sự chẳng có cần thiết gì cả. Và chúng ta không nên tìm cái niềm vui ở nơi đó, và không nên chấp bám vào những cái điều vô cùng sai lầm. Thì phần thứ nhất nói rằng là khi mà được ngợi khen, khi được nổi danh thì điều này không có mang lại cái lợi ích gì cho chúng ta. Được Ngài Tịch Thiên giải thích trong câu số 90 nói rằng sự vinh quang, lời ca tụng mà ta nhận được không đem lại công đức, trường thọ hay vô bệnh, cũng không khiến cho thân thể được khinh khoái an vui. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà được người khác khen ngợi, dù là trước mặt hay là sau lưng, thì cái sự được khen đó nó không mang lại một chút lợi ích gì cho chúng ta cả. Đối với cái công đức thì nó cũng không làm tăng trưởng thêm công đức của chúng ta, nó cũng không khiến cho đời sống của chúng ta được trường thọ, nó cũng không khiến cho thân thể của chúng ta cường tráng ít bệnh, và nó cũng chẳng có làm cho thân thể của chúng ta cảm thấy thoải mái an vui gì hơn cả. Xét ở mọi mặt thì cái sự được người khác ca ngợi, cái sự nổi danh, tất cả những cái danh vọng trong cõi thế gian, nó không mang một chút lợi lạc nào đến cho chúng ta cả. Vì vậy nếu mà gặp những cái sự cản trở, làm chướng ngại, ngăn cản cái sự nổi danh, cái sự được người khác khen ngợi, thì chúng ta không có lý do gì mà phải cảm thấy giận dữ, cảm thấy bức xúc trước những cái việc như vậy.
So next is, it is unreasonable to seek merely mental joy, because you once said that when other praise us, when other talk good thing about us, so that one will feel or experience mental joy. So feel mental joy. So therefore, that one get angry when someone prevent from praising us or talking about good thing about us. Then it says that. if all I want is a little mental happiness, I should devote myself to gambling, drinking, and so forth. So that if one is merely seeking for the mental happiness, just mental happiness, then one can like engage in gambling, singing, and dancing, and relying on other women and alcohol, etc., so that will just make mental joy.
Tiếp theo là nói rằng là đi tìm những cái niềm vui kiểu như vậy là một cái điều không xứng, cái điều không nên làm. Câu 91, Ngài Tịch Thiên nói: nếu ta biết phân biệt thế nào là thực sự lợi ích cho bản thân, thì sự khen ngợi ca tụng đâu ích gì. Nếu chỉ muốn cầu vui chốc lát, thì nên trang sức và uống rượu cũng đủ. Đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta được người khác khen ngợi và ca tụng, mà trong lòng cảm thấy rất là vui vẻ và lại nổi giận khi gặp những cái chướng ngại trước những cái lời khen người ta dành cho mình. Thì nếu thích cái loại vui vẻ như vậy thì thật sự không cần gì phải đi tìm cái lời khen, mà chỉ cần tìm vui, tìm cầu vui nơi những cái việc thế tục như là trang điểm, uống rượu, rượu chè, cờ bạc vân vân, nó cũng mang lại cái loại niềm vui như vậy cho chúng ta. Vì vậy cái loại niềm vui này là những cái loại niềm vui không có đáng cho chúng ta mong cầu.
So next is grasping for merely that merely mental joy is fault or erroneous. It's divided into two. There is no need for just praise and renown. To dislike the loss of praise and renown is childish. So the first one, that there is no need for just praise and renown. So next it is, if for the sake of fame I give away my wealth or get myself killed, what can the mere words of the fame do then? Once I have died, to whom will they give pleasure? So that without any purpose or meaning, so that in order to be called that you are great practitioner of the generosity, or you give lots of wealth to other people, and also that in order to be renowned that you are brave or hero, then you may engage in battle or go to war, so that and also that you may be killed in the war or the battles, so because of craving for greater reputations, that you have been called heroes, etc. So then you may be killed in the war. So what will this mere word of praise or the good reputation will be beneficial for you or for us? So because when we die, even that we are very famous or this great praise or become very famous, after we die, so that praise will not bring any happiness or does not give any happiness to us. So therefore we should contemplate very well about this.
Khi mà chúng ta chấp vào cái niềm vui sai lầm này, thì Ngài Tịch Thiên giải thích rằng là chấp vào cái niềm vui này là cái điều chấp vào cái niềm vui này là một cái điều sai lầm. Lý do là vì cái sự nổi danh, cái sự được khen ngợi đó nó không có cần thiết. nó không có ích lợi gì cho chúng ta cả. Và khi mà chúng ta không thích cái trường hợp bị mất cái tiếng khen, thì đây là một cái thái độ rất là ấu trĩ. Trong câu số 92, Ngài Tịch Thiên nói rằng nếu chỉ vì muốn được nổi danh mà phải mất cả tài sản, tính mạng, thì lúc chết tiếng tâm ấy có ích gì, ai là người vui? Ở đây nói tới cái ví dụ như là chúng ta vì muốn được cái danh là người bố thí rộng rãi mà cho người khác, mang hết tiền của cải ra cho người khác thật là nhiều, phí bỏ tài sản của mình chỉ vì muốn được cái danh là người rộng lượng bố thí, hay là vì muốn cái danh được nổi danh là bậc anh hùng mà thí bỏ thân mạng của mình trong ở trận mạc. Thì những cái việc làm như vậy, mất tài sản, mất tính mạng chỉ vì một cái hư danh, đến khi mà chúng ta chết đi rồi thì cái sự nổi danh đó mang lại được cái gì đến cho chúng ta đây? Cái danh vọng có mang đến hạnh phúc được cho chúng ta hay là không? Đây là cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ cho thật kỹ.
So next is to dislike the loss of praise and renown is like child or childish. So the verse says, when the sandcastle claps, children howl in despair. Likewise, when my praise and reputation decline, my mind becomes like a little child. So for an example, so that when children that be like sand castle like at the beach, so that when it's collapsed by the waves of the water ocean, so that the children will cry. So in similar way that when we decline our praise and reputation, so that if we dislike, so then our mind is no different from like the mind of the children, or that is very childish minds. So next, this is the reason why it is erroneous, why it is wrong to just merely seek for mental joy. So it's divided into two. The first one, it says, it is unreasonable to be attached to the joy one feels for praise for oneself. And second is, because of the joy one associated with them, praise and renown were something to strive for, then it will be reasonable for all beings who have that to enjoy them, but they don't.
Thì tiếp theo là Dịch Thiên giải thích là khi mà chúng ta mất cái tiếng khen, mất cái danh vọng mà cảm thấy bực bội, không thích, thì cái điều này cũng không khác gì một đứa trẻ. Câu 93 nói rằng, khi lâu đài bằng cát sụp đổ, kẻ ngu và trẻ nít khóc lóc thảm thiết. Cũng vậy, khi bị tổn thương danh tiếng, tâm ta giống như kẻ ngu. Lấy trường hợp một đứa trẻ con ngồi trên bãi biển mà xây một cái tòa lâu đài bằng cát. Khi cái tòa lâu đài này bị sụp đổ thì đứa trẻ rất là buồn bã, tuyệt vọng và khóc lóc. Thì đối với chúng ta, khi mà xây dựng cái danh tiếng của mình, xây dựng cái danh vọng của mình, và khi danh vọng bị sụp đổ, chúng ta cảm thấy bực bội, nuối tiếc, không ưa thích cái việc như vậy, thì thái độ của chúng ta không khác gì thái độ của những đứa trẻ ấu trĩ. Như vậy là Ngài Tịch Thiên giải thích cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không nên bám vào nơi cái niềm vui được nổi danh, niềm vui đặt ở nơi cái danh vọng. Tiếp theo Ngài giải thích vì sao cái sự chấp bám vào cái niềm vui đó là cái điều sai lầm. Vì sao cái niềm vui đặt nơi danh vọng là sai lầm? Thì Ngài nói có hai cái lý do. Đó là chúng ta không nên chấp bám vào cái niềm vui mà mình cảm nhận được ở nơi cái lời khen dành cho chính mình. Và sau đó là lý do đó là vì nếu như mà cái niềm vui này, cái niềm vui đến từ cái danh vọng, cái sự nổi danh, cái sự được khen ngợi đó là một cái điều cần phải đạt đến, thì nếu là như vậy thì tất cả mọi người đều đã cảm thấy vui trước cái sự như vậy. Nhưng mà đây là cái điều không xảy ra, không phải ai cũng thấy vui trước cái danh vọng đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái niềm vui đặt nơi danh vọng là một cái niềm vui không có đáng.
Đó là chế giới gọn cho con người. Chế giới gọn, chế giới gọn, gọn như bị thèn đi nghe ra. Nó xô con, nha. Thế đó, nó xô con gò xà vị xô xô. Có thể vậy. Thông bộ nó xô. Thông bộ đó là chế giới gọn cho con người bà. Thank Kapa, Teji. Teji, ten da gai jayi chona, shimo jen na yu, da te.
Verse explains that it is unreasonable to be attached to the joy one feels for praise or oneself. So since short-lived sounds are inanimate, they cannot possibly think of praising me, but as it makes the bestower of praise happy, my reputation is a source of pleasure for me. But whether this praise is directed at myself or someone else, how shall I be benefited by the joy of he who bestows it? Since the joy and happiness is his alone, I shall not obtain even a part of it. So if one said that one feel happy or joyous being one being praised, then one should contemplate like that, since one should not feel joy about short-lived the sound of praise, because the sound that you hear, that when someone praises you, the sound itself has not intention to praise you. The sound itself has no intention to praise. So therefore, since the sound itself, the pleasant sound that we hear itself has no intention to praise us, so then one should not feel joy about that. But then if you argue that I have to feel happy about it because someone who praise me will feel happy, and also it is the source of my happiness or the pleasure for me because of the praise. Then it says that whether that praise is directed for you or other person, so that the praise will not benefit you or the other people, because someone who praise you will be happy or have that mental joy, but that happiness is only experienced by the person that will praise you or praise us. that can that happiness that he or she enjoy cannot be shared, you know, that with us, so that we will not receive any portion of that happiness that he or she enjoy by praising us. So therefore, therefore we should not be attached to such a praise.
Tiếp theo, Ngài Tịch Thiên giải thích cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không nên tham luyến ở nơi cái tiếng lời khen của người khác dành cho mình. Câu số 94 và 95 nói rằng âm thanh là vô thường, vô tâm, nghĩa là không có ý ca tụng ta. Vậy nhận lời khen thì có gì vui? Ngươi bảo nó làm cho người khen vui, còn danh tiếng của tôi làm tôi vui. Nhưng dù khen ta hay khen kẻ khác thì với ta có ích gì? Vì cái vui thuộc về bản thân người khen, ta không được một chút gì. Thì ở đây Ngài Tịch Thiên nói rằng là cái lời khen nó chỉ là một cái âm thanh. Một cái âm thanh thì tự nó là vô thường, là không có tâm, không có cái ý muốn ca ngợi ta. Vì vậy nghe một cái âm thanh như vậy không có gì đáng để cho chúng ta cảm thấy vui vẻ cả. Nếu như mà chúng ta cãi lại và nói rằng là tôi vui là vì người khen cảm thấy vui, và vì cái lời khen khiến cho tôi vui. Như vậy chúng ta cần phải thấy rằng là cái lời khen đó, cho dù là khen bản thân của mình hay là khen người khác, thì cái người được khen chẳng có được ích lợi gì cả. Bản thân của người khen có được cái niềm vui, có được cái sự hạnh phúc vì cái lời khen này. Nhưng mà cái người được khen thì thật sự không nhận được một chút gì ở cái niềm vui đó cả. Vì vậy chúng ta không nên tham luyến ở nơi cái âm thanh mang cái lời khen đến cho bản thân của chính mình.
Na suja de ken phajo de dede wai da de na kun la de shin cha bon nas ram pa ba ga wa chi des ni
ti bi ai da de na ka no ti ji cha bu na chi ta ya na ga wa yi yo an ja na da ma
So next is if because of joy one asset with them praise and renown were something to strive for, then it will be reasonable for all beings who have that to enjoy them, but they don't. So this is divided into two, the actual and dismissing the joy praise for oneself as a child's play. So it says that but if I do find happiness in his happiness, then surely I should feel the same way towards all. And if this were so, then why am I unhappy when others find pleasure in what that which brings them joy? So that if we find happiness in a person who praise us when he or she feel happy when they praise us, then at the same time that we should feel happy towards all sentient beings in similar way, that even now our enemies when they are oppressed, so that we should feel happy about them. We should not feel unhappy or sad, but rather that when our enemies experience happiness by being praised, etc., so that we should also feel happy about that.
Tiếp theo, Ngài Tịch Thiên giải thích rằng nếu như mà cái lời khen là một cái điều đáng mang đến cái niềm vui niềm vui đến từ cái lời khen là một cái niềm vui xứng đáng. Vậy thì lẽ ra khen, lẽ ra cái lời khen dành cho bất cứ một ai thì chúng ta cũng đưa đến cái niềm vui, nhưng thật sự không phải là như vậy. Câu số 96 nói rằng: nếu nhân người vui mà ta vui thì đáng lẽ phải vui với tất cả mọi người, chứ tại sao khi họ vui vẻ khen ngợi kẻ thù ta thì ta lại không vui? Ở đây chúng ta thấy rất rõ rằng là cái niềm vui đến từ cái lời khen đó, đến từ cái lời khen không phải là một cái niềm vui đơn thuần là vì người khác vui mà mình vui. Ở đây khi mà chúng trong trường hợp kẻ thù của chúng ta được khen thì chúng ta lại không cảm thấy vui, chúng ta chỉ vui với cái trường hợp bản thân của mình được khen. Vì lý do đó, cái niềm vui đến từ cái lời khen không phải là một cái niềm vui không phải là một cái niềm vui đúng đắn. Nếu như mà đó là một cái niềm vui đúng đắn thì lẽ ra khen bất cứ một ai chúng ta cũng phải cảm thấy vui.
So all the things so far that we have been discussing, are mostly the adworldly concerns. So adworldly concerns. So because it comes out of the self-centeredness, so self-cherishing attitude, and that neglecting or ignoring others, so not cherishing other sentient beings more than oneself. So when we hold such an attitude, so that such beings are called worldly beings, so it's very easy for us to happen these things, like craving for praise and good reputation, etc. So it is very easy to occur in our mind. So whatever that Shantideva has discussed is really true. So, but we have to understand it that all the reasonings that he have given are true, but sometimes it's quite difficult to understand to us all these reasonings. So that if we really analyze well that whether fame and praise and reputation bring us real happiness or not, so probably that there's no not much benefit that one can receive from being praised and renowned and good reputation. Whatever, mostly it depends on our motivations. So how we perceive it or how we interpret it, so that when someone praises us, whether that really brings happiness or not. So, however, that is not easy to give up, you know, like wishing for praise and good reputations, because it is said that for the Dharma practitioner, so it is easy to give up your like beautiful country where you live, give up your parents, give up good clothes, possessions, and you can go to mountains and the cave. We can stay there. So it's quite easy. But while one is in the cave, even the great meditators, you know, they crave for this good reputation and fame, you know, so therefore it's really difficult to give up that this the craving or the wish or desire for to receive fame and good reputation. So even even it's like sometimes for the great meditators who meditate in the cave, they give up their possessions, they give up the good place, they abandon their family, and they live in meager food and possessions. But it's really difficult to give up this so-called the big name or the fame. Yeah.
Tất cả những gì mà chúng ta đã xem qua là nó đúng cho cái được gọi là tám ngọn gió chướng hay là tám cái mối bận tâm thế tục. Thì nói tóm lại, tám mối bận tâm thế tục này là cái tâm ái ngã của chúng ta, chỉ quan tâm đến chính bản thân của mình và không có quan tâm gì nhiều đến người khác. Khi mà chúng ta sống trong một cái tâm như vậy, thì cái tâm ái ngã, cái tâm ham vinh quang danh vọng này được gọi là một cái tâm thế tục. Những gì Ngài Tịch Thiên nói ở đây rất là đúng. Chúng ta cần phải hiểu rõ về luận lý mà Ngài đã sử dụng trong cái bài giảng này, mặc dù là hơi khó hiểu, mặc dù là rất là khó hiểu, nhưng nếu chúng ta chịu khó phân tích cho kỹ lưỡng sẽ thấy là những cái mối bận tâm thế tục này nó không mang lợi lạc gì đến cho chúng ta cả. Điều quan trọng là chúng ta cần phải xét từ trong cái tâm nguyện của chính mình, không phải từ cái biểu hiện ở bên ngoài, mà phải xét ngay từ trong tâm. Từ bỏ cái lòng ước muốn được ngợi khen là một cái điều rất là khó. Khi mà tu theo Phật Pháp, người tu có thể dễ dàng từ bỏ gia đình, từ bỏ cái nơi chốn ở của mình, thức ăn, áo đẹp, vân vân, từ bỏ tất cả để mà đi vào trong hang núi, ẩn tu. Từ bỏ như vậy dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà ngồi ở trong cái hốc núi ẩn tu, sống cuộc đời một cái đời sống rất là khắc khổ, mà muốn từ bỏ cho được cái tâm mong muốn được ngợi khen, thì cái điều này nó khó hơn rất là nhiều. Chúng ta dễ dàng từ bỏ những cái ngoại vật ở bên ngoài để mà đi vào hang núi ẩn tu, nhưng mà từ trong cái tâm của mình, từ bỏ cái lòng mong cầu danh vọng, mong cầu được ngợi khen, lại là một cái việc khác, là một cái điều khó khăn hơn rất nhiều. Chúng ta phải xét ngay từ ở trong tâm của chúng ta, đối với tám cái mối bận tâm thế tục, đối với vinh nhục, danh vọng thế gian, chúng ta có đã từ bỏ hay chưa, hay vẫn còn vướng víu ở nơi đó. Ngừng hồi hướng ở đây. Oh.
There's next Sunday, there's a little poster there, the Tibetan.